This is KBDT, Highland Park, Texas.
Cảm ơn quý thính giả và những làn sóng của Radio Sài Gòn Đà Lạt 1160 AM Hòa Tĩnh. Xin được chào quý vị. Và bây giờ mời quý vị chúng ta cùng đến với chương trình Quê Hương Mến Yêu. Quê Hương Mến Yêu ngày hôm nay xin được tạm rời bước khỏi cái loan quanh Chợ Lớn chút xíu ha, thưa quý vị, khoảng một hai tuần, để khoảng tuần này tuần sau đi, tuần tiếp theo nữa của tháng 5 Hoàng Tính sẽ trở lại với loan quanh Chợ Lớn với quý vị. Để ngày hôm nay chúng ta đến trở về với Sài Gòn thân yêu của chúng ta, đô thành thủ đô của nước Việt Nam Cộng Hòa của chúng ta, để chúng ta nói về một cái phi cảng rất là nhộn nhịp, một phi trường rất là nhộn nhịp nhất thế giới trước năm 1975. Chúng tôi nói đến phi cảng Tân Sơn Nhất. Vâng, thưa quý vị, trước năm 1975 thì phi cảng, tức là phi trường Tân Sơn Nhất á, chứ không phải như cái tên bây giờ cảng hàng không hay hoặc là gì, phải không thưa quý vị, mà hồi xưa chúng ta kêu là phi cảng hay hoặc là phi trường Tân Sơn Nhất. Thì phi cảng Tân Sơn Nhất được chia ra làm 3 khu vực riêng biệt. Phi cảng Tân Sơn Nhất là dành cho phi cơ dân sự nè, rồi căn cứ không quân Tân Sơn Nhất với cổng Phi Long là nơi diễn ra các hoạt động hàng không quân sự nè, là cái thứ hai. Còn cái thứ ba đó là một cái khu vực dành cho trực thăng cất cánh, gọi là heliport, thưa quý vị. Phi cảng Tân Sơn Nhất là một trong những phi trường nhộn nhịp hàng đầu thế giới vào khoảng hơn 50 năm trước. Ngày đó, cứ trung bình mỗi phút thì chúng ta sẽ thấy là có một cái chuyến phi cơ cất cánh hoặc là hạ cánh ở cái phi trường này. Thậm chí vào những cái giờ cao điểm thì cái mật độ cất cánh cũng như là hạ cánh của các chuyến bay chỉ còn có khoảng 30 giây thôi là có một cái chuyến hạ cánh hoặc là phất cất cánh ở nơi đây. Phi cảng Tân Sơn Nhất là phi trường dân sự và quân sự. Hầu như các phi cơ chở người dân và các phi cơ phục vụ quân sự đều tập trung về đây. Từ trực thăng đến những cái phi cơ chiến đấu Chinook, từ những cái phi cơ phản lực tân tiến nhất đến những cái chiếc phi cơ với cái cánh quạt cũ kỹ, đúng không thưa quý vị? Ông Huỳnh Minh Bon là cựu phi công sống tại Sài Gòn hơn 40 năm trước vẫn còn nhớ như in cái thời mà Tân Sơn Nhất nhộn nhịp và được mệnh danh là phi trường bận rộn nhất trên thế giới. Không chỉ những cái phi công Việt Nam, các chuyên gia của Hoa Kỳ với nhiệm vụ trợ giúp cho cái việc điều hành phi cảng thời kỳ này cũng không thể nào mà phủ nhận là nhân viên Việt Nam ở phi trường Tân Sơn Nhất, đặc biệt là ở bộ phận không lưu, là những người xuất sắc, kỹ năng tốt, chuyên môn giỏi mới có thể đảm đương nổi cái khối lượng phi cơ khổng lồ đó, mỗi phút có một cái chuyến bay nha thưa quý vị. Trong số báo 134 trên tờ báo Sài Gòn xuất bản vào ngày 20 tháng 4 của năm 1967, có một cái bài báo viết rằng là 45.000 phi cơ lên xuống Tân Sơn Nhất trong một tháng của thời gian năm 1966-1967, phải không thưa quý vị? Bài báo thông tin rằng là phi trường đang chuẩn bị hoàn thành phi đạo hạng A thứ hai. Bài báo này còn nói thêm rằng là chiến tranh tại Việt Nam lúc bấy giờ đã làm cho phi cảng Tân Sơn Nhất trở thành một trong những phi trường bận rộn nhất trên thế giới, với trung bình 45.000 phi cơ đủ loại cất cánh và hạ cánh mỗi tháng. Theo số liệu đó thì ước tính mỗi ngày phi cảng Tân Sơn Nhất có chừng khoảng 1.500 chuyến bay cất cánh và hạ cánh, nghĩa là chưa đầy một phút có một lượt phi cơ hoặc là bay lên hay hoặc là hạ cánh xuống tại phi trường, tức là phi cảng Tân Sơn Nhất này. Một số những tài liệu quý hiếm được lưu trữ còn khẳng định rằng là cái sự phát triển của phi cảng Tân Sơn Nhất ở thủ đô Sài Gòn của Việt Nam Cộng Hòa còn nhanh hơn cái dự tính và cái hoạch định của cái chính quyền miền Nam Việt Nam thời bấy giờ và cả những cái kỹ sư hàng không giỏi nữa. Sự phát triển nhanh chóng của phi cảng Tân Sơn Nhất được thể hiện rõ nét từ năm 1959, phi trường chỉ mới đón nhận có 104.000 hành khách thôi. Vậy mà chỉ sau có 8 năm, tức là đến năm 1967, thì số lượng hành khách đã tăng lên đến 1.150.000 người. Không dừng lại ở đó, chỉ 2 năm sau đó, tức là vào khoảng năm 1969, thì số lượng người thuyên chuyển tại phi trường này, tức là phi cảng Tân Sơn Nhất đó, tăng lên gấp đôi, tương đương là 2.312.000 người, thưa quý vị. Số liệu này tuy không thể hiện rõ cái sự nhộn nhịp của phi cơ hạ cánh, cất cánh ở phi trường thế nào, nhưng mà những cái con số đó cũng một phần cho thấy là cái sự gia tăng nhanh chóng về cái số lượng hành khách, kéo theo đó là cái số lượng phi cơ phải tăng lên đáng kể như thế nào. Hơn nữa thì giai đoạn của những năm 1960, năm 1970 là một cái giai đoạn mà miền Nam Việt Nam đang trong cái thời kỳ chiến tranh, rất là bận rộn. Bên cạnh các phi cơ thương mại, số lượng và hoạt động, những cái chiếc phi cơ quân sự, những cái trực thăng vận cũng cất cánh và hạ cánh liên tục ở phi trường này cao hơn gấp nhiều lần. Năm 1960 thì cái số lượt phi cơ cất cánh, hạ cánh ở phi cảng Tân Sơn Nhất là 40.000 lượt. Vậy mà đến năm 1962, tức là 2 năm sau đó, con số này đã tăng kỷ lục lên đến cái con số là 862.000 chuyến, đứng thứ nhất trong những cái phi trường châu Á và nằm trong top đầu của thế giới. Ông Hàn Khải Nguyên là một nhân viên an ninh phi trường vào cái thời kỳ đó đã cho hay là các vòng an ninh chung bên ngoài thuộc trách nhiệm của quân đội. Lý do là từ năm 1955 thì phi trường Tân Sơn Nhất thuộc cái khu vực quân sự thuộc kiểm soát của lực lượng không quân Việt Nam Cộng Hòa. Ông Hàn Khải Nguyên cho biết thêm là chúng tôi thuộc bộ phận kiểm soát những cái cổng ra vào phi cơ và thường ở trong cái tình trạng căng thẳng do công chuyện rất là nhiều. Ngày đó thì nhân viên phục vụ hàng không dân sự còn rất ít người so với bây giờ, nhưng mà người dân đến các tỉnh xa toàn đi bằng phi cơ bởi nó vừa nhanh mà nó lại vừa an toàn với cái tình hình chiến sự lúc đó. Đến năm 1970 thì chính phủ Việt Nam Cộng Hòa có cái số lượng phi trường nhiều nhất thế giới với tất cả có được là 500 phi trường lớn nhỏ phục vụ dân sự và quân sự. Trong số đó có 8 phi trường lớn với phi đạo dài hơn 2.500 mét như là Tân Sơn Nhất, phi trường Đà Nẵng, phi trường Nha Trang, vân vân. Những cái phi đạo lớn này nó có thể nó tiếp nhận những cái loại phi cơ lớn như là Boeing 727, Boeing 707 cũng như là DC-8 cũng như là cái chiếc Chinook. Ngoài những cái phi trường lớn ra thì miền Nam Việt Nam còn có 4 cái phi trường với cái phi đạo dài khoảng 1.800 cho đến 2.500 mét, 3 phi đạo dài 1.280 đến 1.800 mét và 60 phi trường có cái phi đạo dài khoảng 1.060 mét, 15 phi trường có phi đạo dài gần 1.000 mét và những cái phi trường trực thăng vận những lần mở rộng phi trường, thưa quý vị. Và bởi cái lượng khách ngày càng gia tăng như vậy và cũng để đảm bảo cho cái vấn đề phụng sự cho khách hàng thì phía cảng Tân Sơn Nhất được sửa chữa, sau này người ta kêu là cái chữ nâng cấp lên á, tổng cộng là 4 lần kể từ năm 1954 cho đến năm 1975. Và cái diện tích phía cảng đầu tiên khi mà người Pháp để lại đó là 1.800 mét. Tới năm 1956 đến năm 1957 thì phi trường Tân Sơn Nhất được mở rộng với diện tích lên đến 2.500 mét. 3 năm sau diện tích lại được nâng lên là 2.800 mét. Và đáng chú ý là tới năm 1964 thì phi cảng tiếp tục mở rộng diện tích lên thành 6.000 mét. Ngoài cái diện tích ti hành dịch, văn phòng, rồi các hãng, rồi sảnh đợi của hành khách có diện tích dài khoảng 72 mét, rộng khoảng 15 mét. Ngoài ra thì sân ga, tức là sân bay, còn có cả một cái sân thượng để người dân Sài Gòn lúc bấy giờ có thể ngắm cảnh phi cơ cất cánh, hạ cánh như thế nào. Mặc dù vậy, thưa quý vị, chỉ một thời gian sau thì sân bay lại bị quá tải. Sân bay, cái tiếng sân bay sau này người ta kêu là nhà ga, thưa quý vị. Thì tức là nó rất là nhỏ hẹp so với cái số lượng người, số lượng phi cơ, máy bay đến với cái phi cảng Tân Sơn Nhất. Thì chánh quyền của Việt Nam Cộng Hòa lúc bấy giờ lại tiếp tục mở rộng cái diện tích lên đến 10.800 mét. Trong đó thì cái khu vực mà dành cho hành khách quốc tế chiếm đến 6.000 mét. Thì phi trường cũng đã cho khách nội địa chiếm khoảng 3.000 mét. Và có một cái nơi riêng, riêng biệt rộng đến 1.800 mét. Cái chuyến dành cho quân nhân bay, những cái chuyến bay quốc tế, và một cái dự án mở rộng phi trường được thực hiện từ năm 1969 đến năm 1972 với cái số tiền đầu tư là 1 triệu Mỹ Kim do Hoa Kỳ viện trợ, thưa quý vị. Ước tính thì từ năm 1960 đến năm 1972 thì phi cảng Tân Sơn Nhất đã được đầu tư quy mô và mở rộng với cái số vốn lúc bấy giờ là 35 triệu Mỹ Kim. Còn nữa là sau khi mà cái quy mô mở rộng phi trường lên đến khoảng 10.800 mét thì vừa được đưa vào xài, thì có một cái kế hoạch quy mô mới lại được trình lên phủ tổng thống của Việt Nam Cộng Hòa, bởi cái khu vực hành khách quốc tế chỉ có thể nhận được từ khoảng 250 khách cho từ một cái chuyến bay mà thôi. Thì trong khi đó thì phi cơ Boeing 747 với lượng hành khách là trên 500 người cho mỗi cái chuyến bay như vậy, thì cái dự án phải mở rộng một cái sảnh của sân bay với tổng diện tích lên đến khoảng 30.000 mét vuông. 30.000 mét, thưa quý vị, nằm trong cái dự án quy hoạch tổng thể để mà phát triển Sài Gòn là một cái hòn ngọc Việt Đông vào lúc bây giờ. Thì năm 1971, ngày 7 tháng 1, thưa quý vị, thì ông Nguyễn Đức Súy, ông giữ chức là giám đốc nhà căn cứ hàng không, đã tổ chức một cái cuộc họp đặc biệt với các phái đoàn viện trợ Hoa Kỳ, Tổng cục Tiếp vận của Bộ Tổng tham mưu Quân lực Việt Nam Cộng Hòa, nhà hàng không dân sự Bộ Tư lệnh Không quân Quân lực Việt Nam Cộng Hòa, để mà họp bàn về một cái đồ án nghiên cứu của nhà lập phát triển phi cảng Tân Sơn Nhất vào thời hậu chiến như thế nào. Và cái mục tiêu cũng như là cái nhiệm vụ đặt ra là quy hoạch cái phi trường này cho đến năm 1970 hoạt động cho nhiều hơn với phi cơ Boeing 747. Và trong cái cuộc họp quan trọng này thì bên cạnh những ý kiến về cái việc là mở rộng thêm cái quy mô của phi trường, thì Tổng cục Tiếp vận Đại tá Nguyễn Văn Tám cũng đã đưa ra cái đề nghị là xây cất thêm một cái phi trường mới ở cái vùng Dĩ An ngay cửa ngõ Sài Gòn Biên Hòa Bình Dương, để mà hạn chế cho cái việc là phi trường Tân Sơn Nhất bị quá sức chứa. Thế nhưng cái tình hình chiến sự và những cái thay đổi lịch sử đã khiến cho dự án này không thể thành hình hiện thực được, và để đáp ứng những cái vị hành khách của thời chiến. Bà Trần Thị Phương là một hành khách thường xuyên của cái tuyến đường bay Sài Gòn Pleiku từ những năm tháng ấy, thì bà có chia sẻ rằng là cha bà hồi đó là công chức Sài Gòn, được lệnh biệt phái lên Pleiku hỗ trợ hay hoặc là thăm viếng hay hoặc là huyện ủy lạo các tiền đồn, những căn cứ xa xôi hẻo lánh nữa. Vì vậy mà mẹ con của bà Trần Thị Phượng này thỉnh thoảng lại bay lên Pleiku để mà thăm cha. Hồi đó thì mẹ và bà cũng đã đón xe của Air Việt Nam ở khách sạn Rex ở trung tâm thủ đô Sài Gòn, ở cái vùng binh Sài Gòn đó, thưa quý vị. Đó thì cái chiếc xe này đến đón hành khách tại cổng khách sạn, rồi sau đó mới chở trực tiếp đến cái khu an ninh chung, chứ không được ra vào tự do như bây giờ được. Đó, tại vì hồi xưa là cái thời chiến, thưa quý vị. Đó. Và bà vẫn còn nhớ là có những cái cô chiêu đãi viên mặc áo màu xanh da trời, đầu đội mũ ca lô, đeo găng tay trắng với cung cách phục vụ phải gọi là rất là lịch sự và rất là nhã nhặn. Những cái chuyến bay thời đó chỉ là cái loại phi cơ nhỏ với cái cánh quạt có cái ký hiệu là DC-4, DC-6, có thể chở được vài chục người trong mỗi cái chuyến như vậy. Và hành khách trên chuyến bay được khoác cho bông gòn lúc bấy giờ để mà nhét tay, để mà tránh bị ù tai đó, thưa quý vị. Thì cái tình trạng mà trễ chuyến bay này cũng xảy ra rất là nhiều lần. Bà Phương bả nhớ lại là có lần thì cái lịch trình bay khởi hành từ Pleiku về Sài Gòn vào buổi sáng. Vậy mà bà và mẹ bà phải chờ đến tận 4 giờ chiều, tức là 16 giờ chiều thì mới được lên phi cơ. Về đến Sài Gòn thì thành phố lúc đó thì phải gọi là cũng đã lên đèn rồi. Đó, lên đèn từ lâu rồi. Thì hồi đó thì phi cơ nước ngoài có nhiều hãng lắm, nhưng mà bay nội địa thì chỉ có mỗi một hình hãng Air Việt Nam thôi. Bà nói thêm và bà cho biết bà là như vậy. Thưa quý vị, trước năm 1975 thì phi cảng Tân Sơn Nhất có 16 công ty hàng không nước ngoài hợp tác và khai thác đường bay quốc tế. Trong đó có hãng hàng không nổi tiếng đến tận ngày nay như hãng Cathay, hãng Panam, hãng Air France, ngoài ra, ngoài những cái vận chuyển hành khách dân sự, thì những cái hãng hàng không quốc tế này còn chở quân nhân Hoa Kỳ đến Việt Nam trong cái cuộc chiến, cũng như là đến với các nước đồng minh tham gia hỗ trợ cho Việt Nam Cộng Hòa trong cái cuộc chiến lúc bây giờ. Phi cơ AC-119G bay trên căn cứ không quân Tân Sơn Nhất vào năm 1969, cái con đường thẳng trước mặt này đã trở thành là cái con đường Quang Trung Gò Vấp, và cái khu vực được phủ bởi một cái lớp màu xanh có nhiều cây cối, đó là cái sân góp, và bên cái góc trái thì có giao lộ ngã năm Chuồng Chó ngày nay, đó là ngã 6 Gò Vấp đó thưa quý vị. Đó là những cái dẫn chú thêm về những cái detail thêm nữa cho những cái vùng rìa của phi trường Tân Sơn Nhất, tức là ngày xưa chúng ta kêu là phi cảng Tân Sơn Nhất. Đó là những cái gì Hoàng Tính muốn chia sẻ gửi đến cho quý vị để chúng ta biết thêm về cái phi trường nhộn nhịp nhất thế giới trước năm 1975 tại thủ đô Sài Gòn của chúng ta, phi cảng Tân Sơn Nhất.
Sài Gòn ơi, tôi đang mất người trong cuộc đời. Sài Gòn ơi, thôi đã hết thời gian tuyệt vời. Giờ còn đây những kỷ niệm sống trong tôi, những nụ cười ngát trên môi, những giọt lệ. Tình ơi, thiết tha hương.